寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该了没多光空战生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝成亲眉，心思难生可拜都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốm, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam.
Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy và Nam Phương xin được giới thiệu với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh nhá. Chào anh Quốc Duy và cô Nam Phương thân mến, thưa anh Duy cũng như cô Phương.
Dạ vâng, xin chào chú và xin chúc chú sức khỏe. Thì ngày hôm nay chú cảm thấy rất là đặc biệt khi có hai xứng ngôn viên làm cùng với chú phải không ạ?
Tôi thích lắm là vì có lẽ chương trình hôm nay toàn những người trẻ cả. Tôi chắc chắn người khách mời của tôi cũng là một trong những người trẻ sẽ nói chuyện. Nhưng anh Quốc Duy và cô Nam Phương biết chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây này vào thứ Bảy, lần thứ ba của tháng 5. Tháng 5 tuyệt vời là vì tháng 5 được dành cho ngày lễ những người mẹ. Dù rằng chúng ta kỷ niệm tuần trước nhưng cả tháng 5 này, và đặc biệt đối với tôi là người công giáo, tháng 5 giáo hội công giáo dành riêng để kính nhớ các bà mẹ và đặc biệt là mẹ của Thiên Chúa ở trên trời. Và cũng ngày tháng 5 này, tuần thứ 3 này, người Mỹ kỷ niệm ngày quân lực vào hàng năm. Đó là một ngày để vinh danh những chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ. Tổng thống Harry Truman ban sắc lệnh năm 1950 để có ngày biết ơn ca ngợi công việc của các dịch vụ quân sự tại quốc nội cũng như tại hải ngoại. Ông nhắc đến quân lực Hoa Kỳ. Ông nói điều quan trọng của quân lực đối với an ninh đất nước và để thiết lập một nền hòa bình trên toàn thế giới. Tôi mời các thống đốc Hoa Kỳ, các vùng lãnh thổ hãy đưa ra tuyên bố kêu gọi lễ kỷ niệm để tôn vinh các lực lượng võ trang của Hoa Kỳ và hàng chục triệu cán binh, chiến binh đã trở về sống theo đuổi cuộc sống dân sự. Được biết, ông Harry Truman là vị tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ. Điều đặc biệt, điều này là điều đặc biệt của Hoa Kỳ. Thưa cô Nam Phương, anh Quốc Duy, đó là tại Hoa Kỳ. Còn tại Việt Nam hôm nay cũng có quân đội, cũng có công an vậy. Chỉ có khác một điều là quân đội và công an Việt Nam hôm nay thay vì để bảo vệ tổ quốc thì lực lượng này đang được vũ trang dùng để bảo vệ quyền lợi của một nhóm cầm quyền hay của Đảng Cộng sản. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, một người bạn trẻ sẽ tâm tình với tôi điều này. Từ thành phố Dallas, từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thưa nếu kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe được ạ. Tôi nghe được, mặc dù là nó không được rõ lắm thì do là cái điều kiện có thể là do người ta gây nhiễu sóng ạ. Nhưng mà trong cái điều kiện là cái cánh đồng xung quanh này thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe vọng lại, thì bây giờ đô thị Việt Nam thì mật độ xe cộ với dân cư nó cũng dài, nhưng mà thôi thì trong cái điều kiện ở giữa cánh đồng hay vườn này thì vẫn có thể trả lời được. Dạ thưa các quý vị ở bên hải ngoại có nghe rõ không ạ?
Chúng tôi nghe kỹ sư rất là rõ, ông làm cho tôi cảm thấy vui lòng đấy, là vì ông nói là ông đang ngồi giữa một cánh đồng để nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cách đây một thời gian cũng có một người rất là thân mến với chương trình này, ông đã quá vãng, là tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ đã ra ngồi bờ sông Hồng Hà để nói chuyện vọng qua bên này Thái Bình Dương. Hiện tại ông đang ở đâu? Ông đang ngoài đồng nhưng mà ông thuộc thành phố nào thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa toàn thể các quý vị, là tôi vẫn đang ở trong phạm vi của thành phố Hải Dương. Tại vì thành phố Hải Dương bây giờ thì đã được mở rộng ra rất nhiều rồi. Nếu như ở đây thì trước đây nó là vùng nông thôn, nhưng bây giờ thì nó là trong phạm vi thành phố ạ.
Trong phần mở đầu chương trình, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi có nhắc đến tháng 5. Đối với chúng tôi tháng 5, những người Việt xa xứ, những người phải bỏ quê hương sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tháng 5 chúng tôi còn đang lênh đênh ở đâu đó. Chưa biết đâu, chưa biết đâu là nhà. Nhưng tháng 5 năm nay chúng tôi đang ngồi nói chuyện với ông phát thanh đi toàn cầu về cái tội ác của Đảng Cộng sản. Nếu nhắc về tháng 4, 30 tháng 4, và tôi sẽ nhắc đến ngày người mẹ nữa thưa kỹ sư. Ngày 30 tháng 4, đã 40 mấy năm trước, năm nay ông cũng còn trẻ, tôi chắc chắn là ông trẻ hơn tôi rồi, nhưng mà ông có sự nhận xét rồi. Từ cái ngày tháng 4, 75 cho đến ngày tháng 4, 2018, có để một dấu ấn gì trong lòng kỹ sư Nguyễn Minh Sơn hay không? Quê hương ta có được giải phóng thật sự như vậy không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng ạ. Thế thì đã trải qua 43 năm, nhưng mà thực sự khi đã thống nhất được cả miền Nam, đã thu tóm được rồi, thì thực sự là chính quyền miền Bắc này đã không biết giữ một số thành quả của miền Nam có thể được. Ví dụ như về thành tựu văn hóa thì rất rực rỡ trong cái việc mà phổ biến những tác phẩm tinh hoa văn hóa thế giới sang tiếng Việt. Ví dụ nếu như bây giờ các quý vị lên YouTube thì các quý vị có thể thấy rất nhiều những bản nhạc trữ tình hoặc là nhạc và bản cổ điển của phương Tây được dịch ra tiếng Việt, và những cái trào lưu nhạc trẻ trước 75 mà có chất lượng nghệ thuật thì rất tốt. Đấy, và một số những cái tác phẩm văn học nghệ thuật, kể cả là ở miền Nam thì có tiền đề, ngày xưa tôi đã đọc được một số sách về hóa học sử dụng, hướng dẫn chế tạo hàng tiêu dùng ở miền Nam. Và lấy thời ra, chính quyền Sài Gòn cũng để lại một số thành tựu về văn hóa và kinh tế, không phải là như tất cả như đã tuyên truyền. Thực sự mà sau 75, cái rồi sau 30 tháng 4 thì có những cái sai lầm trầm trọng, là có chính sách quá khắc nghiệt, và Đỗ Mười chứ bây giờ đã sắp chết rồi đấy, từng là đại tá rồi là tổng bí thư đấy, đã chỉ huy chính sách đánh tư sản bài bản ở miền Nam, và đó là Đỗ Mười đã gây ra xáo trộn kinh tế và thực sự gây những cái cảnh vượt biên, thì thực sự là tội ác của một phần rất lớn của Đỗ Mười và bè lũ Lê Duẩn thì những cái chính sách sai lầm đó.
Ông có nhắc đến những nền văn hóa ở trong miền Nam. Thực sự thì hữu sự tạ nhiên hương liên thơm. Tôi trong chương trình này tôi cũng chưa bao giờ tôi cần phải ca tụng nền văn hóa Việt Nam ở miền Nam Việt Nam làm cái gì, là vì nếu nói ca tụng nền văn hóa miền Nam Việt Nam, tôi là người được học. Tôi được người được lãnh nhận những cái điều người ông gọi là nền văn hóa. Trong cái nền văn hóa đó có những bài nhạc vàng không ạ? nhạc vàng trải rộng từ mũi Cà Mau cho đến ải Nam Quan. Nhạc vàng trải rộng cho đến tôi biết một con nhà cộng sản nòi là một cô giáo giỏi lắm. Chả có một bài nhạc nào ở miền Nam mà không thuộc cả. Bố chửi đấy nhưng mà vẫn hát nhạc Việt Nam. Tôi muốn nói với ông vừa nhắc đến những tên chùm cộng sản, nó làm những cái điều như vậy. Ông nhìn lại có một lần trong chương trình này cách đây 1, 2, 3 tuần gì đó, tôi nhắc lại không, Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn lắm. Từ giai đoạn Tàu, giai đoạn Pháp, giai đoạn chiến tranh đệ nhị thế chiến, rồi cho đến giai đoạn mà người ta bảo là Mỹ đến chiếm đóng Việt Nam, chả có một người Việt Nam nào bỏ nước ra đi cả, thưa ông Nguyễn Minh Sơn. Cái điều này tôi nhắc lại, ông có thấy cái điều đó là sự thật hay không, thưa kỹ sư?
Vâng, đúng là sự thật là sau 75 và cho đến 79 thì cả một loạt những chính sách của Bè Lũ Lê Duẩn đã khiến người dân trong cái điều kiện sống là bị ngăn sông cấm chợ, là quản lý nó gặt nghèo về mặt tư tưởng, nó quá chặt chẽ, người ta cảm thấy như trong trại tập trung khổng lồ, mà có những chính sách như là bắt giam không cần xét xử, và cuộc sống thì bị bao vây cấm vận, và trong cái khi đó là ngăn sông cấm chợ là không làm ăn buôn bán được, tìm tỏa mọi thứ, nên là cái việc người dân mà phải chạy tị nạn thì người ta cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, quá khổ sở, là cái là một cái hệ quả tất yếu đấy. Và đến mãi sau những năm 86 rồi đến 89 thì nó mới khắc phục lại được một phần, nhưng mà hậu quả thì có thể nó còn nặng nề cho đến bây giờ. Là vì sao? Tại vì khi đã tiếp quản một miền Nam như thế thì nếu như một chính quyền khôn ngoan thì sẽ biết tiếp quản cả những cái tinh hoa về văn hóa để phát triển kinh tế, hay là những cái gì cơ sở hạ tầng còn lại, thì thay vì là phát triển, thay vì tổ chức cho hợp lý thì là chỉ có tổ chức cướp bóc và cái tư duy là ngắn hạn đấy, và với cái chính sách là quá khắc nghiệt khi đối xử với những người của chế độ cũ bằng cách cho tập trung cải tạo một cách khắc nghiệt như vậy, và gây ra như bao cái hệ lụy, như là cái xã hội nó vừa đói khổ, nó vừa xáo trộn. Nói như thế này này, cái liên kể cái mặt về văn hóa thì là cũng là mất mát rất lớn, tại vì trong miền Nam thực ra có những giọng ca chính tình như là Thái Thanh, như ví dụ như người một người miền Bắc là ông Phạm Duy về hồi đấy thì ông dịch ra rất nhiều cái bản bài hát tinh hoa của phương Tây, và ngoài ra những thế này còn sản sinh ra cả những ca sĩ như là Trúc Mai rồi Du Huy Quang rồi là Elvis Cương. Nghĩa là nếu mà nói về cái văn hóa, về cái âm nhạc, về cái chiều sâu về lãng mạn, trong đó cả thơ văn nhạc hòa, thì gọi nó là miền Nam là cũng đạt được một cái thành quả mà cho đến nay nhiều nước phát triển vẫn chưa làm được đâu. Thậm chí nếu như cái nền văn hóa và cái sự thiếu âm nhạc của miền Bắc hiện nay thì nó là bị suy đồi một cách tồi tệ. Bây giờ đấy, ra mà nói, nếu như mà miền Bắc bây giờ mà còn duy trì được một cái nền tảng văn hóa và để cho người dân có những cái chiều sâu về thưởng thức âm nhạc, chiều sâu về nhận thức thẩm mỹ đấy, thì bây giờ cái xã hội ở Việt Nam hiện nay nó sẽ không lộn xộn, nó không rối loạn, con người nó bớt tàn bạo hơn, bớt bon chen và lộn xộn hơn bây giờ. Đấy, ngoài ra thì ví dụ như ai đã từng là biết rằng là trước 75 và sau 75 một thời gian dài ở miền Bắc là kinh tế cực kỳ kém phát triển, và trong cái việc mà những người miền Bắc vào miền Nam mới biết được thì không chỉ là có xe đạp và nhà cửa, mà còn là một loạt những quyển sách về hướng dẫn về hóa học thực dụng, và cả một số những cuốn sách là hướng dẫn về cái nữ công gia chánh. Thì là nói chung là như thế này, nếu mà nhìn trong một cái phạm vi nói trong vài phút thì nó sẽ rất hẹp, nếu mà để cho nó nhìn cái nhìn tổng thể hơn ấy thì nó là cả một vấn đề dài và mất nhiều thời gian. Nói tóm lại rằng là khi đến 30 tháng 4 năm 75, khi đã thâu tóm được thống nhất được cả miền Nam vào rồi, thì thực sự là những cái chính sách cực kỳ sai lầm và tồi tệ của những một đám lãnh đạo ngu dốt và thiển cận, và cái điều đó thì nó gây ra hậu quả rất chi là lâu dài. Và muốn khắc phục được điều đó thì, nhưng mà rất tiếc là bây giờ những cái đồng bào hải ngoại muốn đấu tranh một cái hội chơi đẹp thì là thiếu nền tảng về quân sự và chưa đoàn kết được. Thế nên một cái chế độ mà nó thao túng độc quyền về kinh tế để nó áp chế dân ấy, ví dụ như độc quyền về điện nước rồi là y tế rồi giáo dục, nó biến thành một cái ngành kinh doanh, dân bây giờ thì là bị kìm kẹp. Đó, ngoài cái biện pháp vũ lực ra thì nó sẽ thống trị bằng những hàng độc quyền như xăng dầu, điện nước. Đấy, những cái gì nó độc quyền về kinh tế, nhưng trong những cái mảng lớn chi phối gần như là xương sống của nền kinh tế rồi, thì nó sẽ dùng cái đấy để nó bóp nghẹt người dân. Tại vì người dân không dùng không được thì nó sẽ băng cho cái chính sách là siêu kinh tế, là bằng cách tăng giá điện, tăng giá xăng dầu, tăng giá học phí, tăng giá điện phí. Đấy là một cái hình thức gọi là bóc lột tinh vi, như là ví dụ hình thức là độc quyền về khoáng sản. và thứ hai là độc quyền được cái dịch vụ buôn người xuất khẩu lao động làm thuê của Việt Nam sang nước ngoài lao động trong cái điều kiện cực kỳ độc, điều kiện nô lệ mà trả cái giá rẻ mạt bằng nửa công nhân bản xứ. Đấy là những cái điều tệ hại mà cho đến nay nó vẫn hàng ngày diễn ra ở Việt Nam. Thực sự nếu mà người nào ở sống trong Việt Nam thì nó mới thấy rằng là nó còn rất nhiều cái bất công, bất cập. Ngoài những cái ra thì ở chưa một nước nào là có một cái bộ máy hành chính cồng cành, kém hiệu lực khủng khiếp như ở Việt Nam. Đấy, ở Việt Nam thì trung ương mình là ví dụ chưa đến 100 triệu dân nhưng mà một cái bộ máy hành chính là phải trả lương, cả lương trong đang làm việc của công chức đến lương hưu lên tới 11 triệu người. Với cái bộ máy khổng lồ như thế thì nền kinh tế đương nhiên là nó sẽ yếu kém, nó sẽ dẫn đến ì ạch và nó mang đến nhiều hệ lụy xã hội do cái bất công do một cái hệ thống quan chức tham nhũng gây lên ạ. Vâng, đấy là những cái điều gì tôi nói một cách khái quát và sơ qua với đồng bào ở hải ngoại ạ.
Trong trong mấy phút ông vừa tâm tình với tất cả quý khán thính giả trên tần cầu của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ấy, tôi cảm nhận được một cái điều ba bốn cái chữ ông dùng như thế này này. Những người cầm quyền nhá, người cầm quyền đừng gọi họ là chính quyền. Những người cầm quyền ấy, là những người ông nói là tàn bạo, ngu dốt, độc ác. Nếu mà dùng ba cái chữ này ấy, tôi hỏi kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông sinh ra tại miền Bắc và đã có một thời có thể ông bị hay ông được gọi là chó ngoan Bác Hồ. Từ ngày Bác Hồ về cho đến và lính của Bác Hồ về đến Việt Nam, có cái gì thay đổi không? Có người nào có ăn có học không? Có người nào có ăn có học không? Hay toàn là một lũ rốt cả, một lũ rốt cả. Từ Hồ Chí Minh cho đến Lê Duẩn, cho đến Trường Chinh nó đấu tố bố mẹ nó mà. Tất cả những người lãnh đạo miền Bắc đi, có một hai người là học được một chút xíu thôi. Tôi hỏi ông lãnh đạo cả một nước như vậy, nhưng ông nói không biết chụp lấy thời cơ của năm 1975 mà làm cho nước Việt Nam thành nước vang dậy trên khắp toàn cầu. Nói dốt, nó ngu, làm sao nó làm được. Thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn, ông có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không? Qua cái tâm tình của ông.
Tôi đồng ý. Vâng, tôi xin đồng ý là như thế này này. Trong toàn bộ bộ chính trị Việt Nam từ lúc hình thành cho đến bây giờ đấy, thì cái hậu duệ thì ngoài Võ Nguyên Giáp là có học ra thì tất cả những các quan chức khác đều là người không có học cả. Và như không phải chỉ đến ngày đấy và ngay cả đến bây giờ thì đa số những quan chức Việt Nam ấy, cấp tỉnh là chưa học đến hết phổ thông và đa số những cái bằng cấp được trang trí là toàn là bằng giả, đấy, bằng ngụy tạo cả. Cái thực sự cho đến bây giờ thì là hầu hết đến 90% quan chức trong bộ máy cầm quyền Việt Nam nào đều là thất học và rốt nát, được tiến thân từ cái con ông xấu xa, gọi là ô dù kéo nhau lên. Thì thực sự là một cơ chế là hoàn toàn nó bó hẹp mà không có chỗ đất cho người thực sự có năng lực, có tài để vươn lên đâu ạ. Đó, thực tế thì Việt Nam một cái cơ chế nó cồng cành, nó bó hẹp, cái cơ chế tham nhũng khủng khiếp đấy, nó tạo thành ra một cái giai cấp đặc quyền đặc lợi, gọi là lắm toàn bộ nền xương sống nền kinh tế và nó thao túng mọi cái sinh hoạt xã hội. Thực ra đa số những người dân mà không thuộc cái vùng máy chính quyền ấy, và hay là không có họ hàng gì đến trong vùng máy chính quyền thì thực chất là chỉ là bị cai trị và để bị bóc lột bằng hàng trăm hàng nghìn thứ thuế thì tiền quả một cách tinh vi thôi. Chứ thực ra muốn nói thì trong cái bề ngoài có thể là bây giờ cái phương tiện vật chất nó nhiều hơn, cơ sở hạ tầng nó khác trước, nhưng mà thực ra mà nói cái cơ cấu xã hội, cái điểm sự tiện cấm của người Việt Nam nếu mà nhìn chung tổng thể là vẫn còn rất nhiều cái điểm yếu kém, rất nhiều cái cực khổ. Nói chung nếu nhìn về cái bề nổi của bộ mặt thành thị và một số nhà của các quan chức thì nó chưa thể nói hết lên điều gì cả. Nếu phải nhìn về đời, đánh giá Việt Nam, về đời sống xã hội Việt Nam bây giờ thì phải đánh giá tổng thể, nhìn rộng ra từ cả những cái vùng nông thôn xung quanh thì bây giờ người này đa số là con em bây giờ thì bỏ đi để đồng ruộng để chỉ để làm thuê cho những các công ty tư bản nước ngoài thôi. Các công ty nước ngoài bây giờ thì nó là chi phối, nó thao túng. Bây giờ người Việt Nam bây giờ làm nô lệ ngay chính tại quê hương chứ không cưới để ở nước ngoài. Mà nói tổng thể ra thì cái bộ máy cầm quyền hiện nay ở Việt Nam thực sự là còn nó rất nhiều cái bất cập. Và với cái bộ máy còn cổng thành thế này, nếu nó không còn nhẹ đường thì những cái hệ lụy sau này thì cũng không thể ai mà lường trước nó sẽ dẫn đến điều gì đâu ạ. Vâng, đấy là những điều tôi nói.
Tôi thưa với kỹ sư
những cái thông tin thực tế Việt Nam với đồng bào hải ngoại ạ.
Tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn lắm, người đang ngồi ở một cánh đồng nào đó trên trên cánh đồng mây trăng vẫn sáng, dưới cánh đồng mây ngậm với người ở nơi ông cũng có người mà ngậm nhiều lắm đấy, ngậm nhiều lắm. Tôi thưa với ông như thế này này, tại Hoa Kỳ này, cá nhân tôi không có bằng tiến sĩ đâu, tôi không có bằng tiến sĩ đâu, nhưng mà tôi hơn nhiều những cái thằng tiến sĩ ở trong 50 gấp 50 lần ở trong nơi ông ở đó, thưa tiến sĩ, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Là vì ông giáo sư Hoàng Thụy ông nói là ông giáo sư Hoàng Thụy ông nói là
xin cấp thông tin với đồng bào hải ngoại như này này, chiến sĩ ở Việt Nam thì đa số những cái đề tài để làm luận án chiến sĩ là những cái đề tài ăn cắp của những cái tạp chí nước ngoài hoặc là của một nguồn nào đấy, chứ còn thực lực để một từ một cái anh mà học đến tốt nghiệp đại học rồi lại học đào tạo thạc sĩ xong để làm một luận án chiến sĩ cho bằng chính thực lực của anh ta thì hầu như là không có. Cái số đấy chiếm một cái số rất nhỏ thôi. Tất cả các chiến sĩ hay là phó chiến sĩ cái luận án bảo vệ hay đề tài ra là toàn là ít khi công khai, rồi toàn là những cái đề tài ăn cắp và nó thành một cái đường dây đấy, tất cả nó phụ thuộc vào tiền hết. Bây giờ nó thành một cái thói quen, là một cái thứ văn hóa copy, văn hóa ăn cắp, nó sẵn sàng là ăn cắp của người khác để nếu ai không biết, không bị về bị vạch mặt thì nó sẽ biến thành của mình. Và tất cả những các chiến sĩ hay là những cái bằng cấp ở Việt Nam, ví dụ thấp hơn là cỡ kinh sư đi, không phải chỉ phải thi tốt nghiệp thôi chứ không phải làm luận án đi chăng nữa, thì cũng là nhiều khi là cái hàm lượng kiến thức thực sự không có, tất cả đều là quay cóp, đều là giả dối hết. Cho nên vì mặc dù Việt Nam là cái tỷ lệ chiến sĩ hoặc là những người đào tạo đại học là rất lớn ở Đông Nam Á, nhưng mà chất lượng thì nó không ra làm sao cả, tại vì là một cái cơ chế là giáo dục nó tồi tệ như thế. Đấy là một điều mà đồng bào hải ngoại có thể có người biết và cũng có thể có người chưa biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi nói trên điều đó là không thừa.
Tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Tôi nói với ông, tôi đang nói tiếp là cái bằng tiến sĩ là thế này. Ông biết giáo sư Hoàng Thụy, ông Hoàng Thụy ông nói là con bò nó dẫn từ Trung Quốc về nó cũng thành tiến sĩ mà. Mà chắc chắn là tôi hơn con bò rồi. Chắc chắn tôi là con người mà. Có trí tuệ, có lương tâm mà. Có những người tiến sĩ thật. Nó không dùng. Ông biết tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội. Ông biết tiến sĩ bác sĩ Trung tá Đinh Đức Long tại Sài Gòn. Ông biết tiến sĩ Trần Nhơn tại Hà Nội. Đối với tôi, Trần Nhơn là một người cộng sản tốt. Trần Nhơn đã biết dùng những người đồng đội của tôi bị đi tù năm 1975 và đã giúp đỡ những người này, và biết dùng những người này để làm về kinh tế, về làm về cải cách điền địa, để làm về sông ngòi. Trần Nhơn là một người cộng sản tốt là vì dễ vạch ra cái khốn nạn của Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Trần Nhơn là một người cộng sản tốt là vì ông ấy dám nói cái khốn nạn của ngày 30 tháng 4 năm 1975, và tôi đã đưa tất cả những cái bài viết của ông tiến sĩ Trần Nhơn đi toàn cầu. Tôi này có vẻ hơi là gay gắt với kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ở đây, nhưng mà tôi nói với ông như thế này này, ông có nhắc là ông bị bao vây, thực sự tôi thương cho ông lắm, tôi thương hại ông lắm, ông giỏi lắm mà, ông có nhiều cái bằng sáng chế giỏi lắm mà. Nếu ông ở bên Hoa Kỳ này, ông đã là triệu phú lâu rồi. Nó ép ông, nó không cho ông sử dụng, nó không cho ông những cái bằng sáng chế của ông được đưa ra thị trường mà. Cái điều đó có phải là điều khốn nạn không? Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, đúng rồi. Tôi như thế này này, tôi là sống trong cái điều kiện là một cái xã hội nó biến con người ta thành một cái chỉ biết ganh tị, hiềm khích, đố kỵ lẫn nhau và chỉ muốn cướp đoạt lẫn nhau. Cái điều đó là tôi bị bao vây là hoàn toàn đúng, không chỉ với những cái người trong nhà bị tha hóa, mà cả một cái quan chức chính quyền nó cũng có cái tổ chức âm mưu là muốn cướp trắng, nó gài bẫy để cướp trắng. Nhưng mà vì chính vì tôi hiểu điều đó nên chúng nó không cướp được. Nói đúng ra ở Việt Nam là một cái cơ chế, nó là một cái sự cai trị, nó còn ghê gớm hơn cả phong kiến, nghĩa là nó có thể cướp đoạt của dân mọi thứ, giữa nó phân ra giữa hai tầng lớp bị cai trị và tầng lớp thống trị, là nó rất chi là rõ ràng tách biệt. Những người trong tầng lớp bị trị hầu như là không có cơ hội ngoi vào những cái tầng lớp thống trị, là con cháu họ hàng đảng viên. Nếu như mà những ai sống tại Việt Nam mà nhìn sâu với hiểu thực rằng là ở Việt Nam là cái sự bất công, cái sự phân hóa, bất bình đẳng xã hội và những cái sự cai trị man dợ, sự cướp bóc thì là nó là hiển thị ra hàng ngày. Cho nên cái điều như là đồng bào hải ngoại đã biết ở bên ngoài một phần thì tôi chính những người trong nước là tôi cảm nhận cái điều đó là hoàn toàn chính xác, mà là người ở trong cuộc thì chắc là sẽ thấu hiểu, sẽ nhìn đến được những cái nỗi đau thậm chí sâu sắc hơn là những người chỉ ở ngoài nhìn vào. Vâng, đó là thực sự những cái bất cập hoàn toàn của cái xã hội Việt Nam. Cái điều đó với tư cách là một người trong nước và những người đã từng trải qua những cái chính sách gọi là cướp bóc khốn nạn, là cái sự tiền quả một cái cơ chế khốn nạn, thì tôi hoàn toàn đồng ý và xác nhận với đồng bào hải ngoại điều đó.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi nếu mà nói về ông nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà thôi mình đừng nói về mình đi, mình nói về mình nó không hay đâu, nhưng mà tôi bảo đảm với ông như thế này, ông có nhiều cái hay lắm, ông như có nhiều cái giỏi lắm. Tôi dùng cái chữ ông có buồn tôi cũng sẽ nói với ông là tôi thương hại ông lắm. Ông có nhiều điều kiện, ông có nhiều hoàn cảnh lắm, mà thôi, nhưng mà chúng ta nói chuyện với cái chủ đề ngày hôm nay đi. Cái chủ đề ngày hôm nay tôi nói với ông ấy, trong cái phần mở đầu ngày hôm nay ấy, ngày 19 tháng 5 này, ở bên Hoa Kỳ này, nước Hoa Kỳ người ta kỷ niệm, người ta nhớ ơn đến những người trong quân lực của Hoa Kỳ. Nếu nói đến quân lực của Hoa Kỳ, tôi xin phép ông, tôi cũng nhắc đến quân lực của Việt Nam Cộng Hòa vậy. Quân lực của Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi có đầu hàng đâu. Không đầu hàng. Tên khốn nạn, chỉ có một tên tướng khốn nạn, nó ký giấy đầu hàng và dâng miền Nam Việt Nam cho Cộng sản. Nếu nhắc đến quân đội, nơi ông ở cũng có quân đội vậy. Ông biết quân đội của nơi ông ở bây giờ nó đang như thế nào đó mà. Nó đang bắt đầu nó đốt lò lửa, và đốt lò lửa như ông biết là hôm qua hôm kia đây này. Tôi mới đọc được cái tin là có một cái anh đại tá nào đó làm lớn lắm, nó bị giết ngay trong bộ công an. Quân đội như thế này là quân đội như thế nào à, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa viên đại tá, tên đại tá bị chết trong trụ sở làm việc, đó là đại tá bên ngành công an, rồi đây là được một cái cục cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao C50, đó là đại tá Võ Tuấn Dũng, sinh năm 1963. Đấy, cái nói như thế này để các quý vị đồng bào hải ngoại hiểu rằng là một khi đã là một cục cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao thì đương nhiên ở trong trụ sở làm việc thì nó phải có những cái phương tiện hiện đại giám sát, và tất cả những cái mọi hành động của những nhân vật quan trọng hay là những cái nhân viên cấp úy để canh cổng, hay là những nhân viên dưới quyền cấp từ thiếu tá cho đến trung tá, thượng tá thì cũng đều phải được giám sát, cũng đều phải là thông báo để có bộ phận để giám sát để biết hết. Thế nên cái việc một đại tá cục phó chỉ sau mỗi thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa mà bỗng nhiên tự tử ở trong trụ sở không ai biết là một cái điều dấu hỏi nghi vấn rất lớn, và cái điều đó thì là nó có rất nhiều ẩn khúc đằng sau trong cái việc là triệt hạ để bịt miệng. Đấy, gọi là giết người diệt khẩu, những cái đấy tại vì nó ra bưng bít rất kín, nhưng mà nó có một cái nòi ra cái vô lý rằng là anh là cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, đương nhiên anh phải có phương tiện máy móc công nghệ cao để theo dõi giám sát những cái hành động để chống tội phạm, mà anh để cho một cái viên chỉ huy gần là cấp cao nhất cục phó, thì sau một cục trưởng mà cấp bậc đến cao đến mức đại tá tự tử trong phòng làm việc mà không đưa ra bằng chứng dấu vết để chứng minh rằng là tự tử theo cách nào. Đấy là đến ngành công an nên anh phải hiểu về cái nghiệp vụ giám định pháp y đấy, và điều tra dấu vết mà các anh không công bố thẳng thắn ra tình tiết dẫn cái chết là về tự tử như thế nào hay là bị chết như thế nào. Đó là một cái điều mà ám, mà một cái điều đấy thực ra nó rất là đáng xấu hổ. Và điều đấy nó thì nó nói lên rằng là nó lộ ra là một cái đằng sau nó là một cái bộ mặt vô cùng tinh tởm và tệ hại. Đấy, sự thật nó là như thế, để nói để đồng bào hiểu về một phần cái lực lượng vũ trang hiện nay ở trong đất nước Việt Nam này nó phục vụ cái chế độ hiện đang cầm quyền ạ.
Ông có nhắc đến ông đại tá nào đó, tôi cũng chẳng biết tên, ông làm cái chó gì, nhưng mà tôi đọc và tôi theo dõi trên mạng ấy, chết chưa hai ngày nó đốt đi rồi. chết ngày hôm trước, ngày hôm sau nó đưa nó đốt đi rồi, nó hỏa tiêu, hỏa táng gì đi rồi. Thì tôi hỏi ông còn còn làm sao có chỗ đâu để mà phân tích sinh hóa nữa. Ông nhìn thấy và ông nghe đến cái chuyện là đốt lò một nửa, mình vẫn cứ lấy cái biên giới sông gì đó, tôi quên mất rồi, lâu quá tôi quên, sông Bến Hải, ở phía bắc sông Bến Hải của ông ấy, nó đang đốt lò, nó đang giết nhau đấy. Còn phía miền Nam ấy, phía miền Nam của sông Bến Hải ấy, thì có một cái băng đảng cộng sản nó nằm ở trong miền Nam ấy, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, Tấn Thành Cang, chưa ai động được đến chân nó cả. Mà phía ngoài Bắc ấy, nó đã đốt, nó đã giết mấy thằng rồi. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Nhưng mà nó đưa ra ngoài Hà Nội nó giết. Rồi bây giờ đến cái anh đại tá gì anh vừa mới nói. Thế này, cái công việc như thế này là thế nào?
Võ Tuấn Dũng.
Dạ.
Đại tá Võ Tuấn Dũng, cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, ký hiệu là C50.
Điều hiểu biết của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ấy, tôi muốn hỏi ông là Nguyễn Phú Trọng đang làm cái điều này thực sự trong lòng chúng ta là ông làm cho đất nước Việt Nam nó được tốt lành hơn, không có tham nhũng hơn, hay điều này ông ta làm đang vì cái ghế của ông ta, vì cái đảng cộng sản của ông ta, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông cứ trả lời tự do thưa ông.
Vâng, sẽ trả lời thẳng thắn, trả lời một cách thành thật là như thế này. Cái việc đốt lò là bắt buộc, tại vì sao? Tại vì là cái hệ quả là bộ máy hành chính nó hình ra quá cồng kềnh, quá lớn, một bộ máy có quá nhiều nhân viên ăn lương, cái đấy là một phần. Mà cái thứ hai là trong cái nó đã như vậy rồi, nó lại còn là cái tham nhũng vơ vét tàn phá rất cao, và nó sẽ mất uy tín về mọi mặt. Cái việc đốt lò này là bắt buộc, nếu không thanh trừng thì bộ máy nó sẽ bị sụp đổ cái sức lặng của nó, tại vì không có đủ kinh phí, nền kinh tế nó hoàn toàn kiệt quệ để trả lương một cái bộ máy hành chính đã cồng cành rồi, là còn tham nhũng hút máu quá lớn, nó làm như là một cái gọi là con cháy ra, nó hút máu đến vật chủ đến mức là kiệt quệ gần kiệt sức đấy. Đấy là, nhưng mà cả khá là những cái con nào to hơn đấy muốn tồn tại được mà để duy trì vật chủ để tiếp tục hút máu thì buộc phải là tiêu diệt những con sâu, những con dạng khác đấy, để làm sao nó chỉ còn là một số ít, để còn làm sao vật chủ còn có thể nào có sức ngồi phục được, thì bản thân những con vật hút máu thì mới tiếp tục có thể sống trong một những cái vật chủ mà nó ký sinh trên đấy ạ. Đấy, điều đấy cái nguyên nhân của phần đốt lò là nó là như thế, là phải thanh trừng để tinh gọn bộ máy và để cướp lại những cái tài sản tham nhũng đấy, để làm sao để phục vụ một cái việc xây dựng lại vùng máy để mà tồn tại, để làm sao, nghĩa là nói như này, khi là đã cạnh tranh nhân loại bỏ bớt được những con vật chủ cùng cạnh tranh kia thì cái vật chủ nó hút máu sẽ hồi phục dần. Cũng nói như thế này là khi để nó để cho kinh tế Việt Nam có hồi lại được thì cái vùng máy cầm quyền này thì nó mới tồn tại được. Tất cả đấy thực ra nó là bởi vì cái sự sống còn của một chế độ thôi ạ.
Ông nhắc nhiều đến chữ con vật hút máu. Thường là những con vật nó giống nhau đó ông, con vật nó giống nhau lắm. Con vật ở bên Nga, thằng Tổng thống Putin nó làm Tổng thống đến muôn đời. Con vật hút máu ở bên Tàu, thằng Tập Cận Bình nó làm già hút máu già tại Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Nó đang muốn làm Tổng Bí Thư đến muôn đời. Cái điều tôi suy nghĩ như vậy về ba tay chùm cộng sản ở trên thế giới có đúng không thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thì như thế này, một cái chế độ theo cơ chế tập quyền thì đương nhiên là nó muốn phải là duy trì một cái lãnh đạo để cầm quyền càng lâu càng tốt. Tại vì sao? Một lãnh đạo cầm quyền thì không phải là chỉ một bản thân nó, mà đằng sau nó là một nhóm lợi, tất cả những nhóm lợi ích nó muốn duy trì được cái sự ổn định thì nó cần phải là một trong những cái nhân vật phục vụ lợi ích chung của cả nhóm, tồn tại càng lâu dài càng tốt ạ. Đó là một điều quy luật thường thấy từ trước đến nay. Vâng, thưa quý vị đồng bào hải ngoại, nó là như thế ạ.
Những con vật hút máu nhỏ như Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, theo như sự trình diễn của của bác và đảng, thì là những tay nhỏ nó đang đi ở tù. Nó đi ở tù, nhưng mà tôi nói ông nghe, nó ở tù nó có tiền, nó vẫn có đủ tứ khoái mà. Nó đâu có khốn nạn cuộc đời như ông đâu. ở trong miền Nam, tôi không biết ông có theo dõi về trong phía bên kia sông Bến Hải trong miền Nam hay không, nó đang có một cái con vật hút máu lớn đấy, nó đang xảy ra tại cái gọi là quy hoạch Thủ Thiêm hay là kế hoạch Thủ Thiêm gì đó. Ông có nghe cái quy hoạch Thủ Thiêm này không?
À vâng, có, và thậm chí là theo dõi kỹ là đó là những là một cái nhóm lợi ích thì nó xuất phát từ thằng Võ Văn Kiệt là cái thằng mà chính đã trong cái tam đồng chế với Đỗ Mười đã đưa Nguyễn Tấn Dũng lên đấy, mà còn nó cái khu Thủ Thiêm đấy, cái huyện Thủ Thiêm đấy nó liên quan đến là cả một hệ thống từ Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và gia tộc Lê Thanh Hải đấy, nó là một cả một cái nhóm ít lớn, nghĩa là nó cái hình thức nó vẽ ra những cái khu đô thị rồi gian lận, xóa dấu vết bản đồ quy hoạch để nó cướp trắng đất của những người dân đã từng sống khai phá ở đấy từ hàng lâu đời rồi. Đó là những cái hành động cướp đất trắng trợn, nó rồi trà đạp lên cái quyền được sống của hàng bao nhiêu người dân, đấy là quyền, đấy là quyền chính đáng. Và rõ ràng đây nó lộ ra là một cái thì chúng nó là những con dân hút máu, là những cái không những là con dân hút máu mà còn hung hãn, gọi là cướp bóc, là cướp bóc một cách vô lương tâm, đè nén trên mọi phương diện. Cái việc cái vụ mà khu quy hoạch Thủ Thiêm ấy thực ra nó không mang lại một cái nhà máy hay xí nghiệp sản xuất nào cả, tất cả là chỉ là đầu cơ đất để trục lợi trước mắt. Đó là một trong những lãnh đạo tham lam và thiển cận, nhưng mà chính vì tham lam thiển cận ngu dốt nên là chúng vô cùng độc ác và khốn nạn đấy. Một cái hệ lụy như vậy thì đương nhiên là những người dân bị cai trị, như là những người đã sống bao đời ở Thủ Thiêm, đã khai có công khai phá từ đời nọ sang đời kia, thì bỗng nhiên là cả một cái gia tài cơ nghiệp bỗng nhiên là bị mất trắng. Nhưng cái đấy là nó để trả giá cho cái cuộc sống xa hoa phè phớn của bè lũ từ Võ Văn Kiệt cho đến Lê Thanh Hải. Vâng, tất cả những cái bè lũ nhóm lợi ích nó được trả giá bằng cái sự đau khổ của người dân bị cai trị. Vâng, sự thật đó là như thế, thưa đồng bào hải ngoại.
Ông biết đất Thủ Thiêm hay đất nào chăng nữa ấy, cũng là đất của trời cả. Đất của trời chứ đâu phải đất của đảng đâu. Nhưng mà tôi nói đất của đảng đi, vì nó nói nó đất của nó. Nó lấy, nó bán cho người khác. Nó bán cho ai? Rồi cái tiền nó bán đó, cả hàng trăm tỷ, cả hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Cái tiền nó đi đâu thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, cái hiện tượng cướp đất thì nó diễn ra ở khắp nơi trong cái đất nước Việt Nam này. Tất nhiên là cái việc đầu cơ và cướp phá đấy, cái số tiền thu được thì đương nhiên nó sẽ chảy vào tài khoản của những quan chức cấp mua. Thì cái tiền đấy nó không thể nào chạy vào đi đâu hết ngoài cái vào tài khoản, vào túi của những quan chức cấp mua. Chứ cái số tiền cướp được đấy, nó quay lại trở về sản xuất là cái con số gọi là hiếm hoi như bằng không. Thì bây giờ tất cả những lao động Việt Nam làm thuê ở trong đất nước thì phần lớn đều làm cho những cái công ty tư bản nước ngoài, hoặc là nghĩ ra là cũng liên doanh. Chứ thực ra cái hệ thống quan chức đồ máy này nó có tạo ra được cái nhà máy xí nghiệp nào mấy đâu, chúng ta chỉ biết cướp đất thôi. Ví dụ như những các tỷ phú ở nước ngoài có thể là bằng kết quả là tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người, nhưng tỷ phú của Việt Nam được xây dựng lên bằng cái sự cướp phá và đau khổ của đến hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu những người dân bị cai trị ạ. Vâng, đó là sự thật mà có thể đồng bào hải ngoại cũng đã biết ạ.
Tôi với ông đề cập đến cái chuyện khốn nạn của Đảng Cộng sản ngay tại Việt Nam này mà quên đi một cái phần quan trọng chúng ta phải nhắc đến. Tuần trước tôi có nói chuyện với bà con gái của ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi nói là Trọng nó lú, nó có chú nó khôn. Chúng ta nói đến chú là chú Ba Tàu nó đứng bên cạnh đấy. Chúng ta quên đi nhắc đến cái chuyện Ba Tàu. Ông đi các nơi, ông cũng di chuyển nhiều nơi, ông nhìn thấy Ba Tàu, ông nhìn thấy Trung Cộng nhiều. Có làm ông cảm thấy bồn chồn trong lòng hay không? Có làm cho ông thấy ông cảm thấy xốn sang con mắt của ông và lo nghĩ hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, thì trong cái số rất nhiều người Tàu, người Trung Quốc sang Việt Nam thì du lịch cũng có nhiều. Nhưng cái trong số đó thì đương nhiên là có những tình báo gián điệp của Tàu rồi. Và cái điều đó thì người dân Việt Nam rất ít người biết, tại vì là nó hoạt động tinh vi, nó cài cắm ở trên nhiều lĩnh vực. chứ làm sao có lộ rõ cho đồng bào biết được. Còn những cái người tàu mà họ sang du lịch thì bình thường thì cũng ít người chú ý, chỉ trừ khi nào nó gây phiền hà cho dân địa phương thì mới dẫn ra những cái xô xát va chạm thôi. Nhưng mà thực sự là như thế, là nền kinh tế Việt Nam nếu như mà không quan hệ làm ăn với Trung Quốc như là tàu ấy thì nền kinh tế Việt Nam là sẽ bị sụp đổ. Ví dụ như chỉ cần là nó ngăn cửa khẩu một tí là có thể là hàng loạt giờ nông sản Việt Nam là sẽ bị ế thừa đổ đi, là toàn bộ những cái nền sản xuất từ chăn nuôi ấy có thể là sụp đổ và dân là lao đao. Thế nên cái việc mà nó phụ thuộc kinh tế quá nhiều trong cái chuyện mà nó đi lại dễ dàng, cái chuyện nó cài cắm gián điệp đặc tình khắp nơi là điều không thể nào tránh khỏi được ạ. Cái này nó là sự thật thì chúng ta phải là chấp nhận nó xảy ra. Bây giờ nói thật là với đồng bào là tôi cũng bất lực, tại vì mình làm gì có phương tiện gì đâu mà có thể chống lại được. Đấy. Nhưng mà mình phải thừa nhận là sự thật nó là như thế. Đấy, để cho nó dễ sống. Chứ còn có bức xúc hay là muốn làm được thay đổi được gì ấy thì đương nhiên nó phải có thực lực. Vâng, thưa đồng bào, đó là như vậy ạ.
Người ta nói khi nào giỏi bọ giỏi bọ nó đánh nhau, chúng ta có cơ hội, chúng ta nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm đấy. Ông có nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cho mẹ Việt Nam thương mến của ông, của tôi, của gần 100 triệu người Việt Nam hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, ánh sáng thì không phải là không có, nó không phải trong cái đường hầm chỉ có tối đen, tại vì trên này dân Việt Nam bây giờ đến gần 100 triệu rồi, không phải không có thực lực. Thế nhưng mà muốn có thực lực, muốn có sức mạnh thì phải có sự đoàn kết, và ngay cả đồng bào hải ngoại thì phải tổ chức được những cơ sở kinh tế mạnh để nuôi dưỡng được những tổ chức, những nhóm hoạt động mà phải duy trì được sự thống nhất và có hệ thống và cái sự liên kết chặt chẽ thì mới tạo nên sức mạnh, thì đó chính mới là ánh sáng. Tại vì ngoài ánh sáng ra nó làm cái tổng hợp sức mạnh từ kinh tế, chính trị, quân sự cho đến văn hóa, cái đấy nó phải là có sự liên kết và có sự tổ chức. Đấy, nhưng mà điều cơ bản cốt lõi để tạo ra thứ ánh sáng đấy thì đồng bào hải ngoại phải tổ chức được những đơn vị kinh tế và tổ chức được nền tảng tốt thì mới tạo thành được sức mạnh. Và như vậy thì có thể thì mới có thể là có phương tiện điều kiện để tăng cường cái sự tuyên truyền giác ngộ trong nước, và được cái chính quyền hiện nay sẽ không thể nào mà kìm kẹp độc quyền hút máu trên những cái phương pháp siêu kinh tế tinh vi. Vâng, điều này thì nói thật ra là nó rất khó, nhưng nó tất cả đòi hỏi và cái sự đoàn kết của đồng bào thôi ạ. Vâng, sự thật đó là vậy ạ.
Tôi vừa mới nghe ông như là ông đã sửa soạn nói những cái lời chấm dứt chương trình rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn dành lại cho ông một phút, đôi phút, hai mươi một phút, hai phút nữa. Ông nói hết tất cả những điều suy nghĩ của ông vào ngày cuối tháng 5. Chúng ta mới bắt đầu năm 2018, bây giờ đã 5 tháng rồi đấy ông. Ông nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông có biết là đã hơn một năm tôi mới nói chuyện lại với ông không?
Vâng, thế để còn một vài phút ít ỏi còn lại thì tôi xin có vài lời tâm tình với đồng bào hải ngoại rằng là nếu chúng ta không đoàn kết thì chúng ta không có sức mạnh đấy, và phải có sự đoàn kết và sự liên kết trong mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, phải có sức mạnh tổng hợp thì mới khai thác, mới đánh được vào những cái chỗ yếu trong cái hệ thống cai trị bất hợp lý này, và có một cái hệ thống tuyên truyền cũng còn phải có hệ thống hơn nữa để làm sao nó xâm nhập vào được trong cái đồng bào. Nếu đồng bào muốn được khai dân trí thì phải dùng cả sức mạnh về văn hóa, đơn giản chỉ có tuyên truyền về chính trị không thì chưa đủ. Đấy, muốn giành được thắng lợi thì và đôi khi đòi hỏi chúng ta phải đột phá về tư duy và biết huy động sức mạnh tổng hợp. Vâng, đó là ý kiến của tôi ạ.
Thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn, qua gần một giờ đồng hồ chúng ta tâm tình với nhau, chúng ta tâm tình vào những ngày cuối của tháng 5. Vì cuộc đời ngắn ngủi nên hãy bao dung và tha thứ nếu có thể. Chắc chắn là kỹ sư hay tôi hay Nguyễn Phú Trọng Lũ chẳng còn có cơ hội thứ hai để làm người tốt và thoát khỏi hối tiếc. Hãy sống thật với mình nhắc, tôi với kỹ sư nhắc cho Nguyễn Phú Trọng biết là Hãy sống thật với mình, đừng quan tâm xã hội này nghĩ gì, đừng quan tâm người khác nói gì, đảng nói gì. Vì họ không có cho tiền hay mua cơm áo cho chúng ta ăn đâu. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn mặc dù không biết gì về bạn, kỹ sư và tôi đừng buồn. Hãy nhớ kỹ một điều như thế này. Chó sủa khi gặp người lạ. Đôi khi không phải là một người hay một đảng đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của nó rơi xuống mà thôi. Tôi và kỹ sư cũng như cả 100 triệu người Việt Nam chúng ta cùng phát biểu một điều là Đảng Cộng sản đừng nhầm tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách tôi nói lên con người của tôi và thái độ của tôi tùy thuộc vào những con người Cộng sản. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn rất giỏi. Ngồi ngoài đồng, ngồi ngoài ruộng để tâm tình với tất cả đồng bào trên toàn cầu. Chúng tôi cầu chúc ông tại Hải Dương thật nhiều điều may mắn. Và ước mong có một ngày ông sang được đến đất Hoa Kỳ này để làm tất cả những điều ông đã làm được, ông đã sáng chế được. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Năm Phương Anh Quốc Duy, anh Trần Huy, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600 và Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm. Nhạc sống và giả vũ cuối tuần mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn, cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.